Express.
Thưa quý vị, Hà Nội nhiều tuần nay đã không còn đánh giá cấp độ dịch và nhận định COVID-19 đã qua đỉnh dịch. Nhiều dịch vụ trước đó đóng cửa theo quy định cấp độ dịch thì hiện vẫn chưa có thông báo mới. Nhiều chủ quán vẫn đang thấp thỏm chờ đợi sau hơn một năm đóng băng.
Mấy anh đóng cửa suốt đây, đóng cửa từ khi dịch đến bây giờ luôn. 2020 là từ mở được từ 20 mấy tháng 3 đến 20 mấy tháng 4, đóng nước một tháng, bây giờ là đóng cửa im đi luôn, chờ đến bây giờ.
Ôi rồi, anh em ai anh kêu sắp chết đói rồi. Ôi rồi quán anh mốc meo hết rồi. Bây giờ mà con cho mở lại thì chắc phải nửa tháng. Mốc meo hết rồi, mới lại hỏng hết đồ.
Các quán karaoke, quán bar ở đây đang cầm cự như thế nào?
Một tháng thì bọn anh đang chịu 170 triệu chia đôi. Thằng thì đi chạy Grab, thằng thì đi tản mát hết rồi. Có hoạt động lại thì bọn anh sẽ phải làm lại từ đầu. Kiểu bắt đầu mình lại khởi nghiệp.
Đây là 1 tỷ. Với anh thì phải có những mảng khác để đắp vào thì không có chết.
Em biết chiến tranh không? Bây giờ bọn anh gọi là gì? Mong ngày độc lập, có nghĩa là mong từng ngày một ấy. Bọn anh vẫn đang chờ đợi mà.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 4.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ và karaoke sẽ được hoạt động trở lại ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3 và không hoạt động ở cấp độ 4.
Cuối năm 2021, khi tình hình dịch tạm dần lắng xuống, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại Thành phố Hồ Chí Minh được phép hoạt động trở lại. Chủ các loại hình dịch vụ này tại Hà Nội cũng từng ngày trông mong rục rịch tuyển nhân viên với hy vọng có thể được quay lại sớm nhất. Thế nhưng cho đến nay, đã là đầu tháng 4, vẫn chưa có công bố chính thức nào về việc các loại hình này được hoạt động trở lại. Anh Huy, chủ một chuỗi 3 quán karaoke ở trung tâm Hà Nội nói rằng đã quen dần với cảm giác chờ đợi rồi thất vọng. Bởi suốt gần một năm đóng cửa hoàn toàn, chờ đợi vẫn là nước đi duy nhất anh có thể làm.
Thật ra thì nó giống như kiểu một thói quen ấy. Trong cái môi trường giải trí này thì anh thấy là nó thật ra thì nó quá nhiều nỗi đau rồi, cho nên anh không cảm thấy đau nữa. Giống như kiểu mình tuyệt vọng, cảm thấy là cũng chán nản rồi các thứ, mình cũng không quan tâm đến việc là cho mở hay chưa nữa. Tức là giống như kiểu nỗi đau nó đã vượt qua cái ngưỡng cản để mình mong đợi rồi, không có cảm xúc gì. Kể cả bây giờ có cho mở lại nữa thì bọn anh vẫn phải mất cái thời gian để bọn anh setup lại, hay là bọn anh phải gồng mà cũng kinh tế nó cũng còn chưa phục hồi ấy. Cái phòng ốc thì lâu không có người thì nó hơi ẩm mốc các thứ đấy, ghế cũng bây giờ là nó cũng ẩm mốc các thứ, chuột chặn rồi nó ỉa đái hết cả lên nhà vào, bây giờ nó hôi lắm, nó chán mà.
Suốt gần một năm qua, mỗi tháng anh vẫn phải trả 170 triệu tiền nhà. Đây là chi phí đã được chủ mặt bằng gánh giúp một nửa. Thiệt hại ngày càng đậm, anh vẫn không nỡ bỏ lại 6 năm làm nghề, bởi vì ở tuổi 32, bắt đầu ở một lĩnh vực khác là điều không mấy dễ dàng.
Nói chung là mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhiều lúc cũng muốn bỏ đấy. Hiện tại bây giờ thì anh cũng đã làm thêm những cái công việc khác rồi. Chứ không phải là mình cũng không phải trong 2 năm mình không phải mình ngồi im. Đấy, nhưng mà nếu mà có cơ hội mở lại thì mình sẽ cố gắng phát triển thôi. Nó tâm lý của một anh bây giờ là nhiều người là bị ngại, tức là cũng rất muốn sang một cái lĩnh vực khác, nhưng mà để bước chân sang một lĩnh vực khác thì nó rất là khó khăn.
Không may mắn như anh Huy khi được chủ nhà giảm một nửa tiền thuê mặt bằng, anh Hùng, chủ một quán karaoke tại quận Đống Đa thở dài khi lần lượt nhìn những người làm trong ngành phải đóng cửa vì không thể cầm cự được qua đợt dịch này.
Sắp chết đến nơi rồi mà, đang lợi ngân hàng này, vẫn phải trả tiền mặt bằng mà, có được giảm gì đâu. Xong lại thiết bị gì không được hoạt động thì nó hỏng dần đấy. Chủ nhà người ta có giảm cho đâu. Tùy từng chủ ấy, người ta tốt thì người ta cho mình một tháng, không thì thuê mình vẫn phải thuê mà. Hầu như là nhân viên của bọn anh về quê xong cũng nằm chờ rồi. Tại vì bình thường dịch là các lần khác là nó chỉ rơi vào tầm 3 tháng, 4 tháng là được mở lại. Tại vì bọn anh chịu từ năm 2019 đến bây giờ, bắt đầu từ năm 2020, bọn anh có cổ đông nữa. Hầu như đều rất yếu đấy rồi.
Đầu tư gần như cả gia tài vào hệ thống karaoke này, anh Hùng cho biết mình phải cầm cố nhà cửa và những gì có thể để chi trả mặt bằng suốt gần một năm qua. Hy vọng đến giữa tháng 4 này có thể được bắt đầu trở lại.
Em biết chiến tranh không? Bây giờ bọn anh gọi là gì? Mong ngày độc lập, có nghĩa là mong từng ngày một ấy. Tất cả các cái hoạt động nó mở lại mà vẫn chưa thấy gì ở trước, rất là dục dịch để được mở mở cái ngành này. Còn đóng cửa là anh làm gì có thu nhập đâu, còn phải nuôi gia đình nữa. Xong nhà cửa thì cắm hết vào ngân hàng rồi để trả tiền thuê mặt bằng. Thiết bị âm thanh hầu như là cũng bị hỏng rồi đấy. Tại vì một năm không sử dụng đấy. Với cả không, bọn anh không vệ sinh ấy. Chuột trước nó cắn hết rồi. cũng phải thay mới với cả sửa chữa một phần. Bọn anh bán hết nhà cửa rồi đấy. Bọn anh chắc kỳ cầm cự được tháng này tháng nữa rồi chứ. Là còn lấy cái gì mà bán nữa.
Khi tất cả các ngành dịch vụ khác được mở cửa, riêng karaoke, quán bar vẫn chưa có bất kỳ một hứa hẹn nào. Nhiều người làm trong lĩnh vực này cảm giác như bị bỏ rơi.
Thực ra là bọn anh bị bỏ rơi. Cái ngành karaoke ở một trong phòng nhá. Ví dụ ở trong phòng ấy, thì cùng lắm là đến khoảng 10 người. Ít khi mà ngồi đến khoảng 20-30 người một phòng. Không thì cũng chỉ 4-5 đến 10 người. Nhưng quán bia, quán nhậu, người ta ngồi thì người ta nói chuyện sát vào mặt nhau. Còn bia, rượu thì còn đông đông nghìn nghìn. Anh cũng chả hiểu là luật kiểu gì luôn. Anh nghĩ là quá bỏ rơi luôn ấy. Chả thấy một động thái gì luôn. Bọn anh cũng có tập hợp để viết một cái bài lên ấy. Nhưng cuối cùng cũng không có được một động thái gì cả. Kiểu kêu cứu ấy. Hầu như là hội cao kê, chủ cao kê, bọn anh đều là kêu cứu ấy. Nhưng mà ở trên kia không ai nghe thấu cả. Các tỉnh đều được mở rồi mà. Từ ngày 15 ấy. 15 tháng vừa rồi ấy là mở du lịch, là cao kê của các tỉnh là được mở rồi. Riêng Hà Nội thì là chưa.
Đối với bất kỳ ngành nghề nào, đóng băng hoàn toàn trong vòng một năm là điều khó tưởng tượng được. Và với karaoke, theo những người làm trong ngành, chi phí cứng dành cho ngành nghề này rất lớn. Do đó thiệt hại suốt thời gian dịch vừa qua là khó có thể đong đếm được. Đóng cửa quá lâu khiến cho việc quay trở lại trở nên khó khăn hơn.
Mở ra 1-2 ngày thì có khách, nhưng mà ví dụ mở ra thì tất cả cùng mở ra thì nó cũng phải là bài toán cạnh tranh nhau, rồi lúc đấy nó lại nhiều bài toán để mình sao mình gồng vánh được cái chi phí cứng. Tại vì cái ngành của anh là chi phí cứng nó nhiều, nó không phải là mình buôn bán một cái gì đó là mình buôn đi bán lại, mà bọn anh nó phải xây dựng được một cái hệ thống để kinh doanh, từ nhân viên, từ luật lá, mở lại rồi thì lại phải như thế nào, thì có mở luôn không hay là mình lại chờ đợi. Nếu như bây giờ mà bọn anh chờ đợi đúng không, thì bọn anh có thể bọn anh chỉ lỗ tiền nhà thôi. Thế nếu như mà bây giờ mà cho mở lại, nhưng nhiều cơ sở của anh ấy, nhiều cơ sở khác, ví dụ như ba sàn các thứ đấy, người ta gồng gánh chi phí sẽ lớn hơn bọn anh. Người ta sẽ cân nhắc là giữa cái việc là mở hay là từ từ. Đấy. Có nhiều người thì bạn anh trong ngành cao kê là cũng đã bỏ rồi đấy, bỏ quán rồi đấy. Những quán mà cơ sở vật chất cũ các thứ là bỏ rồi, chỉ còn lại những cái quán mà người ta cơ sở vật chất người ta đầu tư nhiều, người ta xác định là gồng thì sẽ gồng. Đấy, nói chung là nếu như mà được mở lại thì là rất là vui thôi. Trong cái vui đấy thì nó cũng xuất hiện cái nỗi lo.
Cho đến nay, các ngành dịch vụ như karaoke, quán bar tại Hà Nội vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc mở cửa. Nhiều chủ quán vẫn không dám tuyển nhân viên vì những chi phí phải gánh trong thời gian qua đã là quá sức với họ.
Anh chẳng cho mở, chả thấy có lịch thông tin gì để biết còn tuyển nhân viên nữa rồi. Bây giờ mà mở ra cũng không có nhân viên mà làm. Nói chung là buồn lắm, không biết làm sao được. Không dám tuyển nhân viên bây giờ, không có lịch mở gì cả, tuyển cũng chết. Ngày mai cho mở thì đúng không, chịu chết luôn. Bây giờ thấy họ tranh nhau tuyển nằm mầm, nhưng mà bên anh vẫn chưa dám tuyển. Bây giờ người nhân viên cũng chết. Nhân viên về thì cũng vẫn phải trả lương. Quán thì chủ nhà thì đòi bảo có làm hay không, không làm thì để con cho người khác thuê. Nói chung là đến bây giờ, chờ đến tầm phút này nữa rồi thì còn cố gắng thở đâu nào thì thở rồi chứ biết sao được.
Gần đây, số ca trên cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội giảm đáng kể, từ hơn 30.000 ca mỗi ngày xuống còn khoảng 7.000 ca một ngày trong cả tuần nay. Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội nên cho phép dịch vụ karaoke hoạt động trở lại giống như các dịch vụ khác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, những môi trường như phòng karaoke, quán bar ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, việc kiểm soát khắt khe đến mức không cho những dịch vụ này mở cửa là không còn phù hợp.
Chúng ta đã tiêm vaccine đạt thì cái tỷ lệ rất là cao, cái năng lực phòng bệnh của chúng ta cũng đã tốt hơn. Chúng ta đã chuyển từ cái chiến lược Zero F0 sang cái chiến lược thích ứng an toàn. Chúng ta cũng đã chuyển từ cái việc cấm đoán, ví dụ như trước kia là cấm đi lại, rồi cấm cả cái hoạt động sang cái chuyện quản lý rủi ro. Thế và chúng ta cũng cần chuyển cái quan điểm chúng ta nới lỏng đồng bộ, nghĩa là nới lỏng tất cả các hoạt động, ví dụ như là có nhập cảnh thì mới có du lịch thì mới có khách sạn và đồng thời cũng có vui chơi giải trí. Thì ở đây tôi muốn nói về cái khía cạnh karaoke thì chúng ta cũng dựa trên những nguyên tắc đó thì ta cũng không cấm nữa và ta cho nên mở các hoạt động. Vì vậy các cái quán karaoke thì các cái kể cả khách lẫn cái người phục vụ thì cần có những cái phòng bệnh chứ chúng ta cũng không nên buông trôi thả lỏng.
Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn thì cho rằng thành phố đã chuyển trạng thái chống dịch từ theo yếu tố nguy cơ sang hình thức đề cao biện pháp phòng vệ cá nhân. Ở quy mô toàn thành phố thì khống chế số ca nặng, số ca tử vong. Do không phải phân vùng theo màu nữa nên các hoạt động trở lại gần như bình thường. Do vậy, có thể mở lại nhưng phải tăng cường kiểm soát rủi ro như khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang. Lý giải về việc chưa thể mở cửa tất cả các hoạt động trở lại, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cần cẩn trọng đánh giá tình hình dịch tại các khu vực. Bên cạnh đó, các chủng virus không phát sinh thêm biến chủng mới, số ca mắc giảm, quy định 5K giảm xuống thì các hoạt động kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, massage sẽ mở cửa trở lại. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 6 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.